SBS Việt ngữ. Kim Anh mến chào quý thính giả của chuyên mục Thế hệ thứ hai trên SBS Radio. Và năm 2017, khi đang học về IVF, nảy sinh ý tưởng từ bài giảng của tiến sĩ Simon Cook, giám đốc khoa học viện IVF Australia, cơ sở thụ tinh nhân tạo đặt trụ sở tại Sydney và thuộc tập đoàn Vertus Health. Sinh viên y khoa năm cuối Angus Trần, tên tiếng Việt là Trần Đặng Đình Án của Đại học New South Wales, đã phát minh thành công một mạng thần kinh nhân tạo với khả năng chấm điểm phôi người trong quá trình phát triển. Angus đã đặt tên cho hệ thống trí tuệ nhân tạo này là Ivy, lấy cảm hứng từ chữ thụ tinh nhân tạo trong tiếng Anh là IVF. Công nghệ này hiệu quả và tiết kiệm hơn việc chọn phôi bằng cách làm truyền thống, qua đó giúp bác sĩ làm việc nhanh và chính xác hơn. Từ đầu năm 2018 đến nay, hợp tác cùng với tập đoàn Vertus Health, công nghệ IV đang được đưa vào thử nghiệm tại các phòng khám IVF Australia trên toàn nước Úc và sẽ tiến vào châu Âu vào cuối năm nay. Trong chương trình tối nay, mời quý thính giả hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của người bạn trẻ Angus Trần, hiện đang sống tại thành phố Sydney. Xin chào Angus Trần. Tại sao mà Angus lại quyết định chọn ngành y khoa khi mà lên đại học vậy?
Nha, thực chất là ngành y là một cái ngành em rất là có duyên với ngành y. Nhưng mà thực chất là những ngày đầu thì em không có định hướng là đi theo ngành y. Từ hồi học trung học đến từ tiểu học, trung học rồi đến cả những năm cuối của lớp 11, 12 thì định hướng của em luôn luôn là về công nghệ thông tin và lập trình và kỹ thuật. Thì em luôn luôn nghĩ là mình sẽ đi học về computer science hoặc là trở thành một programmer. Nhưng mà sau khi đến những ngày cuối cùng của năm lớp 12 thì em nhớ rất là rõ là lúc mà chuẩn bị nộp đơn xin coi là mình sẽ đi trường đại học gì và học ngành gì á, thì ngay giây phút cuối cùng luôn, còn một phút nữa là hết giờ để mà nộp để học ngành y, thì em nghĩ là thôi mình cứ nộp ngành y rồi sau đó mình nếu mà mình đổi ý thì mình vẫn còn có thể đi học được. Thì đến lúc đó cũng không nghĩ là mình sẽ muốn đi học ngành y, nhưng mà sau khi tốt nghiệp lớp 12 xong thì tôi gặp gỡ rất là nhiều người bác sĩ cũng là bạn bè của gia đình. Và em nghĩ là ngành y là một cái ngành nó sẽ có cái sự thay đổi nhiều nhất trong cuộc sống của những người xung quanh mình. Thành ra em quyết định là đi theo đuổi cái ngành y tế.
Rõ ràng như Angus vừa mới nói á, thì là rõ ràng là Angus là trong cái suy nghĩ của mình là Angus là định chọn học về technology, nhưng mà sau lại quyết định theo ngành y. Nhưng mà Angus có biết là học ngành y rất là khó không? Và cái thời gian nó kéo dài hơn rất là nhiều so với những cái ngành khác.
Dạ, đương nhiên rồi. Thì những ngày em luôn quyết định để học ngành y, em nói chuyện với rất là nhiều người, cũng là bạn bè và của gia đình và đã được từng đi ngành y rồi. Họ cho nói và cho biết và ngành y là một cái ngành rất là đường dài chứ không phải là đường ngắn. Nhưng mà em nghĩ là khi mà mình làm một cái việc gì mà mình cảm thấy đam mê và cái mục tiêu cuối của nó thì nó như là chạy marathon vậy đó, không phải là chạy tốc độ. Mà nếu mà mình cảm thấy mình thích cái đường đi chứ không phải chỉ là đích đến, thì nó là một cái điều rất là vui. Và những ngày em nghĩ là những ngày mà ở trường đại học y là những cái ngày vui nhất của cuộc đời em từ đó đến giờ.
Được biết là Angus là đang học năm cuối, có phải là năm nay là Angus tốt nghiệp rồi hay không?
Thì hiện giờ là em vừa mới tốt nghiệp trường y, thì tuần trước của em vừa mới được làm lễ tốt nghiệp. Lễ tốt nghiệp không chính thức thôi, tại vì năm sau mới có lễ tốt nghiệp chính thức. Nhưng mà hiện giờ thì là em đã kết thúc cái 6 năm ngành y rồi.
6 năm ngành y. Angus có cái định hướng tương lai như thế nào chưa?
Như em nói là ngành y của em mới có duyên là về kỹ thuật và ngành y. Thì như những ngày đầu em vào ngành y thì cái mục tiêu tương lai của Angus cũng luôn là muốn mình sẽ làm một cái điều gì đó trong cộng đồng và xã hội để mà gây được một cái sự impact và một cái sự ảnh hưởng mà tốt đẹp đến đến xã hội. Thì em nghĩ là ngành y là một cái ngành mà sẽ rất là rewarding. Tại vì ngành y là một cái ngành mà ảnh hưởng đến sức khỏe và niềm vui của mọi người. Nhưng mà khi mà em vừa mới vào ngành y thì em nghĩ là nếu mà em trở thành bác sĩ rất là tốt, em học hỏi ở đây ở nền y khoa tiên tiến của Úc, thì một ngày nào đó em có thể trở về Việt Nam hoặc là những cái nước mà đang khó khăn như là những nước developing country, thì mình có thể chuyển những cái kiến thức mà mình học được ở một cái ngành y tế cao cấp như ở Úc để mà thay đổi những cái ngành y khoa đó. Nhưng mà sau những cái năm học ở trường y thì năm nào em cũng về Việt Nam và làm một cái khóa coi như là quan sát ở những cái bệnh viện ở Việt Nam khi những ngày nghỉ hè. Thì càng lúc thì em mới càng nhận ra được là những cái vấn đề mà chúng ta hiện đang có trong ngành y không phải là một cái vấn đề mà một người bác sĩ giỏi có thể thay đổi được, mà nó là một cái vấn đề về cấp hệ thống và phải có những cái innovation và những cái phát kiến hay mới có thể thay đổi được và có thể làm ảnh hưởng tốt đến cộng đồng. Thì đó là lý do em mới quyết định là đi theo hướng mình sẽ áp dụng những cái kỹ thuật công nghệ cao, ví dụ như trí thông minh nhân tạo và artificial intelligence AI, để mình có thể và vẫn làm việc trong ngành y, để có thể làm những cái ảnh hưởng cao và tốt đẹp hơn.
Đó có phải là cái nguyên nhân ra đời của Artificial Intelligence System SIV không?
IV là một cái Artificial Intelligence là một cái AI mà có thể nhìn một cái đoạn phim của một cái phôi trong IVF và dự đoán coi là cái phôi đó có khả năng sẽ tạo ra được em bé hay không. Thì cái project này nó bắt đầu rất là tình cờ. Đó là khi Angus đang học năm 4 của trường đại học y ở UNSW, thì Angus đang đi khoa về bệnh đang khoa nhi. Thì trong vòng 6 năm thì mình đi rất là nhiều khoa. Một trong những khoa đó là khoa nhi. Thì khi đang đi khoa nhi thì có một cái buổi giảng đường là về IVF. Thì tất cả các bác sĩ, sinh viên đều phải học. Thì có một cái giáo sư gọi là Dr. Simon Cook, là trưởng về mặt khoa học của Vertex Health, là cái chuỗi về IVF lớn nhất của Úc và của châu Âu. Thì ông mới đến là một khách mời nói chuyện về IVF để cho học sinh y. Thì lúc mà ông đó nói chuyện giảng đường thì ông cho thấy một cái đoạn phim của một cái phôi embryo đang phát triển trong ống nghiệm trong vòng 5 ngày. Thì họ chế ra được một cái kỹ thuật mới, đó là họ đặt một cái máy quay phim giống như là cái điện thoại di động của mình vậy đó, là một cái để chụp hình cái phôi đó mỗi ngày, ở mỗi 10 phút chụp một lần. Thì họ nối những cái hình nó thành một cái đoạn phim và họ rất là đẹp. Nhưng mà ông Simon Cook này, ông chia sẻ, ông nói là nếu mà có đoạn phim này thì cũng rất hay, nhưng mà hiện giờ chúng tôi không biết phôi nào là phôi tốt, phôi nào là không tốt. Thành ra khi mà một người mẹ phải đi để chữa trị IVF thì thường họ sẽ bỏ 5-6 phôi một lần, hy vọng là một phôi sẽ thành công. Tuy nhiên cái vấn đề đó là nếu chúng ta bỏ 2-3 phôi trở vào những người mẹ trong một chu kỳ IVF thì có khả năng họ sẽ bị sinh đôi hoặc sinh ba. Mặc dù có đó có nghe rất là dễ thương, nhưng mà thực chất nó là một cái vấn đề rất lớn trong IVF. Tại vì khi một cái người mẹ mà sinh đôi hoặc sinh ba thì rất là nguy hiểm về mặt y học. Tại vì nguy hiểm cả cho người mẹ và cả cho em bé. Thành ra cái mục tiêu của IVF là làm sao để chuyển một phôi và một em bé. one embryo, one baby. Có nghĩa là làm sao chúng ta phải chọn được phôi tốt nhất và bỏ một phôi vào người mẹ và họ sẽ tạo ra một em bé. Nhưng mà lý do là khi mà làm IVF thì họ thường có đến 20-30 phôi một lần. Nếu mà chúng ta chỉ bỏ một phôi lại thì vấn đề là chúng ta sẽ bỏ phôi nào là tốt nhất. Thì hiện nay thì những nhà khoa học về IVF họ đều rất là muốn biết coi là phôi nào là tốt nhất. Thì ông Simon Cook này, Dr. Simon Cook mới nói là nếu chúng ta tìm được một cách nào đó để dự đoán cái phôi nào sẽ thành tạo được em bé và phôi nào sẽ không tạo được em bé thì sẽ là rất tốt cho ngành IVF. Thì sau cái buổi giảng đường đó, khi mà mọi người đi về hết rồi đó, thì Angus mới đi xuống giảng đường nói chuyện riêng với Dr. Simon Cook và em nói là em nghĩ là em có thể làm được. Nhưng mà chắc có lúc đó Angus không biết gì hết về AI. Và lần cuối cùng Angus viết một dòng lệnh nào trên máy tính là chắc phải 4-5 năm rồi. Thì lúc đó là coi như mình nói trước rồi mình học sau vậy. Sau đó thì Angus mới về, mới tự học về Artificial Intelligence AI và bắt đầu làm cái project đó với Dr. Simon Cook. Và 12 năm sau thì 12 tháng sau thì cái project đó khá là thành công và vừa được đăng trên tạp chí, được trình bày ở tạp chí ASRM, có nghĩa là tạp chí về IVF của Mỹ. Thì nó là một cái project rất là hay và rất là thành công và bây giờ thì IV, có là cái AI đó đang được dùng ở Úc và ở châu Âu để giúp được rất nhiều người mẹ để có được cái em bé mà cái gia đình ấm áp mà họ đang muốn.
Có nghĩa là từ trước đến giờ là mình vẫn chưa có một cái hệ thống nào để có thể nhìn ra được cái phôi tốt nhất hả em?
Dạ. Thì hiện nay thì họ có một cái gọi là có thang điểm Gartner. Có nghĩa là cái thang điểm mà một nhà khoa học đã dành rất là nhiều năm họ nghiền ngẫm những cái phôi này và họ ghi ra được một cái hệ thống chấm điểm, mà chấm điểm bằng mắt, bằng tay chứ không phải là tự động, thì họ sẽ rất là chủ quan, họ sẽ đưa một cái thang điểm từ 0 đến 10 chẳng hạn. Thì cái vấn đề về của cái thang điểm này là nó dựa vào cái ý kiến chủ quan của một con người. Và khi mà đưa một cái phôi đó cho hai người đọc thì họ có thể là không đồng ý với nhau. Hoặc là nhiều khi họ đưa cùng một phôi đó ngày thứ hai và được cái phôi đó ngày thứ sáu họ có thể đổi ý nữa. Thành ra nó là một cái vấn đề lớn vì tùy coi là ai là người chấm điểm phôi, bạn sẽ có một em bé khác nhau. Với lại cái hệ thống chấm điểm này thì vì là nó được tạo ra bởi một cái người chủ quan, thành ra nó chưa chắc sẽ là cái thang điểm tốt nhất. Thành ra cái phần mềm của mình là một hoàn toàn khách quan vì cái phần mềm này nó nhìn một cái đoạn phim và dự đoán ra kết quả, thành ra không có cần người đọc ở giữa.
Như Angus vừa mới nói là lúc mà Angus đề xuất cái ý kiến của mình cho vị giáo sư mà giảng dạy thì Angus cũng chưa biết cái AI là cái gì nữa. Nhưng mà bạn dám đề xuất cái chuyện đó thì lúc đó bạn có rung là mình không làm được không?
Thực chất lúc đó thì Angus đang, đây là những ngày đầu của AI nhìn chung chứ không phải chỉ trong IVF. Đây là thì cái lúc đó thì Angus đã nghe rất là nhiều cái chủ đề trên mạng và những cái bài báo về AI rồi. Thì lúc đó Angus chưa có thật sự là biết làm AI, nhưng mà mình đã nghe nói rất là nhiều về AI trong y tế rồi. Và thực chất thì lúc đó mình nghĩ nó rất là một cái sự áp dụng rất là hiển nhiên, vì nếu mà chúng ta có những cái phần mềm mà có thể làm được, chẳng hạn bỏ một cái hình vào và nhận dạng coi là đây là chó hay là đây là mèo, thì chúng ta có thể áp dụng cùng cái phần mềm đó để mà nhận dạng coi phôi nào có em bé và phôi nào không có em bé. Thì lúc đó mình cũng hơi can đảm, nhưng mà mình nghĩ đó là cái điều mà mình rất là vui là mình đã làm, tại vì nếu mà mình không bước xuống giảng đường và không nói chuyện với Dr. Simon Cook thì ngày hôm nay mình sẽ không có một cái project rất là hay như thế này và sẽ thay đổi được cuộc đời của rất là nhiều cặp vợ chồng mà đang đợi cái em bé.
Yeah, tại vì bản thân Angus là cũng có cái background về technology, rồi đồng thời lại học y khoa, nên là Angus có thể kết hợp cả hai cái lĩnh vực mà mình am hiểu đó để tạo ra được cái hệ thống IV, đúng không?
Yeah.
Kim Anh được biết là trước khi mà Angus bắt đầu học y khoa thì Angus đã có sẵn cái gọi là có cái technology và business background. Angus đã từng giúp đỡ để set up cái social ticketing company gọi là QNET, đúng không?
Yeah.
Và đã thắng cái giải là Global Student Challenge Prize vào năm 2015.
Đó là lúc Angus đã trong ngành y rồi, thì đó là năm 2 của Cao Y. Thì đó là lần đầu tiên mà Angus muốn tham gia vào business và startup. Thì đó là một cái công ty mà Angus co-found với lại hai người bạn của trường, hai người bạn ở UNSW. Thì hai người bạn nó không phải là học y, nhưng mà lúc mà họ muốn tham gia và tạo ra công ty đó thì Angus nghĩ ra một cái ý tưởng là về bán vé, mà bán vé trên mạng. Thì đó là một công ty mà Angus tham gia trong vòng 2 năm, nhưng mà như anh chắc là có thể cảm nhận được, đó là một cái ngành mà hơi tay trái so với chuyện đang học y. Vì lý do đó thì sau 2 năm thì Angus quyết định là sẽ nhượng lại phần của Angus trong công ty đó để mà theo đuổi những cái ngành khác có liên quan hơn với y. Nhưng mà thực chất thì trong 2 cái năm mà tham gia làm cái startup đó thì Angus học được rất là nhiều về kỹ thuật, về technology, về startup và về business. Thì đó là những cái bài học rất là quý giá mà Angus carry on để mà làm cái công ty hiện nay
là Harrison AL.
Dạ đúng rồi.
Cái công ty mà Harrison AL hiện nay mà Angus đang làm á thì là tập trung vào cái vấn đề gì?
Thì như anh có nghe vừa mới trình bày về IV á, thì IV là một cái AI mà rất là hẹp trong ngành IVF. Mặc dù ngành IVF rất là quý giá, nhưng mà nó chỉ là một phần nhỏ của ngành y nói chung thôi. Thì Angus cảm nhận là có rất là nhiều những cái area khác trong ngành y tế mà có thể benefit nếu mà chúng ta áp dụng cái kỹ thuật như là IV. Nhưng mà trong những cái ngành khác, ví dụ như là bệnh lao, bệnh ung thư da, bệnh về mù mắt do bị tiểu đường chẳng hạn, thì có rất là nhiều cái chuyên ngành trong y tế mà có thể benefit được từ cái kỹ thuật của artificial intelligence. Thì đó là lý do tại sao mà Angus và anh trai là Dimitri Trần set up cái công ty Harrison AI. Là mục tiêu là muốn làm thêm 10 cái IV nữa. Nhưng mà trong những ngành y khác, trong ngành khác của IV, của y tế.
Công ty Harrison AL là mình đã hoạt động được bao lâu rồi?
Harrison AI là mình đã hoạt động bắt đầu từ đến nay là gần một năm rồi. Thì Harrison AI là bắt đầu khi mà Angus đang học năm cuối của trường y. Để mà thì mình tạo ra công ty này để mà cùng lúc với mình đang làm IV. Nhưng mà tại vì năm cuối của trường y rất là căng và rất là bận. Thành ra hiện giờ thì mình chỉ mặc dù là mình set up công ty một năm rồi, nhưng mà mình chỉ mới bắt đầu hoạt động chắc vài tuần nay thôi. tại vì mình vừa mới thi tốt nghiệp xong. Thì Harrison AI sẽ là một cái công ty mà mình sẽ chiêu dụ những cái người mà cũng giống như Angus, tức là cũng là bác sĩ và đam mê về kỹ thuật, để mà tận dụng cái nguồn lực của họ để mà giải quyết được những cái vấn đề rất là nhức nhối của ngành y và những cái vấn đề mà có thể ảnh hưởng được rất là nhiều cuộc đời của rất là nhiều người.
Như hồi nãy Angus có nói là cái IV system là đã được giới thiệu tại những cái phòng khám IVF ở Úc và cũng được sử dụng ở châu Âu, đúng không?
Dạ đúng ạ.
Không biết là Angus có dự định là sẽ mang cái IV về Việt Nam trong cái vấn đề chữa trị IVF ở Việt Nam hay không?
Dạ, yeah, thì IVF là một cái ngành đang phát triển rất là lớn ở Việt Nam. Và mọi người chắc cũng có nghe nói gần đây thì ở Việt Nam sẽ đăng được rất là nhiều những cái bài báo trong những cái kinh thánh của ngành ngành IVF. Thì nó cũng ngành rất là hot ở Việt Nam. Thì em tin rằng trong tương lai sẽ có cơ hội để đem cái kỹ thuật này về cho Việt Nam.
Cảm ơn Angus rất là nhiều đã dành thời gian để tham gia cái cuộc trò chuyện hôm nay.
We are here.
Chương trình Thế hệ thứ hai tối nay xin được tạm dừng tại đây. Kim Anh hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.
It's why we are here, why we are here, we are here.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.